Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phiên Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày đề tài, cáo thỉnh viên án tuyên thánh nói về mẹ Teresa. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Trích phúc âm theo Thánh Luca chương 6 từ câu 43 đến câu 49. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của họ. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi thầy lạy Chúa mà các con không thi hành điều thầy dạy bảo? Ai đến cùng thầy thì nghe lời thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà, ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Nhưng trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào, nhà đó liền sụp đổ, và nhà đó hư hại nặng nề. Quý vị và các bạn thân mến, tại một làng đánh cá bên Ấn Độ, một đêm nọ có một ngư phủ nghèo lẻn vào trong hồ cá của một người giàu có để thả lưới. Nhưng anh ta chưa kịp kéo lưới lên thì bị phát hiện, nên đã bỏ chạy và tìm cách trốn thoát. Người giàu có cho gia nhân bủa đi khắp nơi xung quanh hồ để lùng bắt cho bằng được tên trộm. Trong khi đó, người ngư phủ nghèo lấy tro rắc lên đầy người để giả làm một đạo sĩ ngồi dưới gốc cây suy tư và cầu nguyện. Đám gia nhân đốt đuốc đi tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng tên trộm đâu. Họ chỉ thấy một đạo sĩ ngồi dưới gốc cây. Ngày hôm sau, tin đồn về đạo sĩ đang tu luyện dưới gốc cây bên bờ hồ của ông phú hộ được truyền đi nhanh chóng. Thế là thiện nam tín nữ từ các ngã đường đổ xô đến gốc cây để chiêm ngưỡng nhà đạo sĩ. Người thì mang hoa quả, còn kẻ thì mang tiền bạc. Chẳng mấy chốc, quà cáp tiền bạc tuôn đổ xuống nhà đạo sĩ bất đắc dĩ. Lúc ấy, vị đạo sĩ bất đắc dĩ nghĩ thầm, thà đánh lừa dân chúng để sống hơn là nhọc công đi đánh cá suốt ngày mà không được gì. Từ đó anh ta tiếp tục đóng vai nhà đạo sĩ, ngày đêm tụng niệm và chờ đợi sự tiếp tế của dân chúng. Quý vị và các bạn thân mến, người đánh cá trở thành vị đạo sĩ bất đắc dĩ trong câu chuyện kể trên có thể phản ánh phần nào đời sống thiêng liêng của nhiều người Kitô hữu sống đạo hôm nay. Họ cũng tự sơn vẽ cho mình một lớp áo đạo đức bên ngoài qua việc đọc kinh cầu nguyện, nhưng bên trong chẳng có một chút tâm tình nào. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã chất vấn các môn đệ và mỗi người chúng ta, tại sao các con gọi Thầy lạy Chúa mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Công thức lạy Chúa biểu hiện cho những hình thức đọc kinh cầu nguyện bên ngoài. Còn thi hành các việc Chúa dạy là sống tâm tình yêu mến Chúa và mọi người qua các hành động yêu thương. Nếu việc giữ đạo chỉ đóng khung trong bốn bức tường của nhà thờ mà không thể hiện ra bên ngoài bằng những công việc công bằng bác ái, thì như Chúa Giêsu nói, đó là những căn nhà xây trên cát, khó đứng vững được trước sóng gió của cuộc đời. Thánh Gia-cô-bê cũng viết, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu được người ấy chăng? Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Lạy Chúa, mỗi người chúng con ai cũng tuyên xưng đức tin, nhưng nhiều khi chúng con chỉ là những kẻ tin suông. Còn việc sống theo lời Chúa dạy thì chúng con chưa quan tâm đúng mức. Xin giúp chúng con nhận ra và sửa đổi những thiếu sót trong đời sống đạo của chúng con. Nhờ đó, chúng con trở thành chứng nhân đức tin đích thực của Chúa bằng cả lời nói và việc làm. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ phản đối việc tài trợ nghiên cứu phôi nửa người, nửa thú vật. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ phản đối một đề nghị của Viện Y tế Quốc gia cho phép việc dùng quỹ liên bang tài trợ việc nghiên cứu trên các phôi thai một phần của người, một phần của động vật, được gửi cho cơ quan vào ngày mùng 2 tháng 9 vừa qua. Các giám mục đã đưa ra những lý lẽ luân lý đạo đức và pháp luật để phản đối kế hoạch này. Các ngài nói rằng cuộc nghiên cứu như thế sản xuất ra những cá thể không hoàn toàn thuộc về chủng tộc loài người, cũng như các chủng loại thú vật. Nguyên tắc hiện tại của Viện Y tế Quốc gia cho việc nghiên cứu tế bào gốc của con người, ngăn cấm đặc biệt việc đưa những tế bào gốc đa năng, những tế bào có khả năng sinh ra một số loại tế bào khác nhau, vào trong các phôi năng linh trưởng, không phải con người. Những tế bào ở giai đoạn đầu phát triển. Viện Y tế Quốc gia đề nghị tài trợ cho các nhà khoa học nghiên cứu những phôi như thế, được biết như các chimeras, tức những sinh vật bao gồm một hỗn hợp của các mô khác nhau về mặt di truyền, được hình thành bởi các quá trình như sự hợp nhất của các phôi mới hình thành, hoặc ghép hoặc đột biến. Thông cáo của các giám mục nói rằng, trong khi kế hoạch kêu gọi xem xét lại một số đề xuất nghiên cứu của Ủy ban lãnh đạo của Viện Y tế Quốc gia đưa ra, thì điều căn bản là chính phủ liên bang sẽ bắt đầu mở rộng việc sử dụng tiền thuế đóng góp vào việc tạo ra và thao túng các sinh vật mới, có sự hiện hữu mập mờ giữa con người và thú vật, như chuột và các loại. Tài trợ cho việc nghiên cứu như vậy, có nghĩa là Viện Y tế Quốc gia phớt lờ luật cấm điều đó, và cuộc nghiên cứu đó hiển nhiên cũng phi đạo đức. Về phương diện luân lý đạo đức của vấn đề, các giám mục quan tâm đến việc tiêu diệt các phôi thai được sử dụng như nguồn nguyên liệu cho việc nghiên cứu. Nhìn nhận lợi ích cho con người có thể đạt được qua việc dùng thú vật để nghiên cứu. Tuy nhiên các giám mục cũng nhấn mạnh rằng, phẩm giá đặc biệt của con người đạt những giới hạn cho những điều có thể thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu này một cách có đạo đức. Các giám mục nói, ở đây có vấn đề luân lý chính yếu liên quan đến dự án này, bên cạnh vấn đề đáng nghiêm trọng là khai thác phôi người như các xưởng chế tạo tế bào gốc để nghiên cứu. Vì nếu người ta không thể nói đến mức độ nào các sinh vật được chế biến ra, nếu có tình trạng hay đặc tính của con người, người ta không thể quyết định những ràng buộc luân lý đối với sinh vật đó. Chúng tôi tin rằng việc sản sinh các sinh vật mới, mà đối với chúng, luân lý căn bản và các quy định luật pháp của chúng ta sẽ không tránh khỏi bối rối, thậm chí là mâu thuẫn. Tự nó là một việc vô đạo đức. Viện Y tế Quốc gia nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn vấn đề này và các vấn đề luân lý trước khi xem xét việc tài trợ cho nghiên cứu các chimeras nửa người, nửa thú vật. Các đức giám mục cũng thêm rằng, về mặt luật pháp, tài trợ liên bang cho nghiên cứu như thế vi phạm tu chính Dickey Wicker, là cấm việc dùng tiền thuế để sản sinh hay tiêu diệt các phôi thai người cho các thí nghiệm. Thông cáo kết luận là dự án sai lầm trầm trọng và đề nghị Viện Y tế Quốc gia nên rút lại dự án này. Tin Jordan. Các giáo hội vùng Trung Đông họp bàn về hiện trạng và tương lai của Kitô giáo trong khu vực. Hôm mùng 6 tháng 9 vừa qua, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của Hội đồng các giáo hội vùng Trung Đông đã khai mạc ở thủ đô Amman của Jordan với sự tham dự của các nhà lãnh đạo và đại diện các giáo hội tại khu vực này. Các giáo tòa đến tham dự hội nghị bao gồm Thượng phụ Giáo hội Chính thống Hy Lạp Jerusalem là chủ nhà, Thượng phụ Johanna thứ 10 thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp Antioch, Thượng phụ Louis Raphael đệ nhất thuộc Giáo hội Candian, Thượng phụ Fuad Thuan thuộc Giáo hội Latin Jerusalem, Thượng phụ Inyas Yusip đệ tam thuộc Giáo hội Công giáo Syria, Thượng phụ Gregor đệ tam thuộc Giáo hội Menkit Hy Lạp và Thượng phụ Tawadros đệ nhị thuộc Giáo hội Chính thống Coptic. Cuộc gặp gỡ và hội đàm giữa các lãnh đạo giáo hội và cộng đồng tôn giáo lần này tập trung vào việc các Kitô hữu vùng Trung Đông đang gặp khó khăn. Các ngài cũng sẽ nghị luận để kêu gọi đối thoại, phương hướng cùng chung sống với các cộng đồng người Hồi giáo, những nỗ lực cứu trợ người tị nạn và nạn nhân chiến tranh do các cộng đoàn giáo hội thực hiện. Hội nghị cũng sẽ lượng giá các bước cần thiết để kêu gọi cộng đồng quốc tế và các cường quốc trên thế giới giúp mau chóng chấm dứt xung đột tại Syria và Iraq, càng sớm càng tốt. Vương quốc Hashemite Jordan cũng tuyên bố rằng họ sẽ đóng vai trò bảo an cho các Kitô hữu ở đất thánh. Và một lần nữa, họ muốn thể hiện mối quan tâm nhìn nhận của mình về sự hiện diện của Kitô giáo, chính là một yếu tố bản địa rất cần thiết và không thể thiếu trong bức tranh phong phú về các sắc tộc và các cộng đồng tôn giáo sống ở vùng Trung Đông. Hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua, vua Abdallah đệ nhị của Jordan cũng đã gặp gỡ thượng phụ Tawadros đệ nhị của giáo hội chính thống Coptic và muốn nhắc lại rằng đất nước Jordan của ông là một mô hình kiểu mẫu về việc chung sống hài hòa giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo. Trong ngày đầu tiên tại Jordan, thượng phụ Tawadros đã cử hành nghi thức khánh thành tu viện Thánh An Tôn của chính thống Coptic tại Madaba, mà người tiền nhiệm là thượng phụ Senuda Đệ Tam đã đặt viên đá đầu tiên hồi năm 2005. Sau đó, thượng phụ Tawadros đến núi Nebo, là nơi năm xưa tiên tri Môi-se đã được Thiên Chúa cho thị kiến về miền đất hứa, Ngài đã tiền định cho dân riêng Ngài tuyển chọn. Hội đồng các giáo hội để vùng Trung Đông được thành lập vào năm 1974 tại Nicosia và hiện đang có trụ sở tại Beirut, Lebanon. Tổ chức này có mục tiêu là tạo thuận lợi cho sự hòa hợp của các cộng đoàn Kitô hữu ở Trung Đông trong các vấn đề cùng quan tâm và giúp nhau vượt qua sự tương phản về đức tin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ đối thoại liên tôn tại Mỹ Châu. Đức Thánh Cha Francisco đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc chăm sóc căn nhà chung của nhân loại, và Ngài cổ võ các tôn giáo cộng tác với nhau trong lý tưởng này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 8 tháng 9 vừa qua, dành cho 200 tham dự viên hội nghị đối thoại liên tôn đầu tiên của Mỹ Châu, nhóm tại Roma, từ hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua, với mục đích thiết lập Viện Đối thoại Liên tôn cho đại lục này. Hội nghị do Viện Đối thoại Liên tôn ở Buenos Aires, Argentina, cùng với tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đứng ra phối hợp, dưới sự giám sát của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn. Các tham dự viên đã bàn về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại, theo thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, các tôn giáo có một vai trò rất quan trọng trong việc thăng tiến sự chăm sóc và tôn trọng môi trường. Niềm tin nơi Thiên Chúa đưa chúng ta tới chỗ nhìn nhận Ngài trong thiên nhiên, kết quả tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Niềm tin ấy cũng kêu gọi chúng ta chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. Vì thế, các tôn giáo cần cổ võ một nền giáo dục chân chính trên mọi cấp độ, giúp phổ biến thái độ trách nhiệm và quan tâm đối với những đòi hỏi của việc chăm sóc thế giới, và đặc biệt bảo vệ, thăng tiến và bên vực các quyền con người. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác liên tôn, dựa trên sự thăng tiến một nền đối thoại chân thành và tôn trọng nhau. Ngài nói, nếu không có sự tôn trọng nhau, thì sẽ không có đối thoại liên tôn. Đó là nền tảng để có thể đồng hành và đương đầu với các thách đố. Cuộc đối thoại này dựa trên chính căn tính của mình và sự tín nhiệm lẫn nhau. Nó nảy sinh khi ta có khả năng nhìn nhận người khác như một món quà của Thiên Chúa, và ta chấp nhận họ cũng có những điều để nói với ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân là một hạt giống nhỏ được gieo vải nếu nó được tưới gội, chăm sóc và tôn trọng, dựa trên sự thật, thì sẽ lớn thành cây sum suê với nhiều hoa trái, nơi mà tất cả có thể hưởng bóng mát và có thể nuôi dưỡng mình, không ai bị loại trừ. Và tại đó, mọi người sẽ trở nên thành phần của một dự án chung, liên kết những nỗ lực và khát vọng của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cộng tác của những tín hữu và những người thiện chí, những người không tín ngưỡng, trong việc bảo vệ các quyền con người, chống lại những tai ương của thế giới chúng ta, như chiến tranh và đói kém, nạn lầm than đang đè nặng trên hàng triệu người, cuộc khủng hoảng môi trường, bạo lực, tham ô và sự suy đồi luân lý, cuộc khủng hoảng gia đình và kinh tế, nhất là sự thiếu hy vọng. Đức Thánh Cha không quên lên án sự lạm dụng tôn giáo để gây ra những hành vi tàn ác như khủng bố, gieo rắc sợ hãi và bạo lực. Và vì thế, có những người coi tôn giáo như là những tổ chức tạo nên tai ương trên thế giới. Cần phải cùng nhau quyết liệt lên án những hành động đáng kinh tởm như thế và xa tránh tất cả những gì tìm cách làm ô nhiễm các tâm hồn, chia rẽ và hủy hoại sự sống chung. Cần chứng tỏ các giá trị tích cực gắn liền với các truyền thống tôn giáo của chúng ta để mang lại một động lực hy vọng vững chắc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong thánh lễ sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho mẹ Teresa thành Calcutta. Vị cáo thỉnh viên của án tuyên thánh của mẹ Teresa là cha Brian Kolodichuk, linh mục dòng thừa sai Bắc Ái, Canada. Trước ngày lễ tuyên thánh, cha Brian đã có buổi trả lời phỏng vấn với đài Vatican về vị tân hiển thánh của giáo hội công giáo. Cha Brian chia sẻ rằng, mẹ Teresa rất có khiếu ăn nói, mẹ là người thông minh, rất thực tế, có năng khiếu dạy học bẩm sinh, và có khiếu tổ chức. Mẹ có một giọng hát tuyệt vời. Mẹ biết chơi nhiều nhạc cụ và biết làm thơ. Mẹ có nhiều năng khiếu. Nói về mong đợi của mẹ Teresa với các chị em trong dòng, cha Brian khẳng định, mẹ Teresa mong muốn 4.000 chị em trong dòng thừa sai bác ái, biết sống tận hiến cho Chúa Giêsu và sống một cuộc sống đơn giản. Các chị em gia nhập dòng là các bác sĩ rất giỏi, các y tá và những người khác nữa, nhưng họ phải sống đơn giản như tất cả các chị em khác. Và bản thân mẹ đã làm điều đó. Mẹ che giấu đi sự thánh thiện sâu xa của mình bởi sự đơn giản bên ngoài trong cuộc sống, và thậm chí cả trong những lời nói của mình. Mẹ Teresa đã từng nói, nếu tôi trở thành một vị thánh, tôi chắc chắn sẽ là một trong những người của bóng tối. Mẹ cũng tin rằng mình sẽ vắng mặt nơi thiên đàng. Về điều này, cha Brian giải thích như sau. Tôi nghĩ đó là tuyên ngôn của mẹ Teresa về sứ mệnh mẹ sẽ làm khi mẹ về nhà Chúa, như mẹ thường nói. Từ những lá thư mà chúng tôi phát hiện sau cái chết của mẹ, khi chúng tôi bắt đầu thu thập các tài liệu như đã được công bố trong cuốn Mẹ Teresa, xin Chúa hãy đến và là ánh sáng của con, các bài viết riêng tư của Thánh Calcutta, trước sự ngạc nhiên, nếu không muốn nói là sốc của tất cả mọi người, ngay cả những chị em gần gũi nhất với mẹ Teresa. Chúng tôi phát hiện ra kinh nghiệm nội tâm mà mẹ gọi là bóng tối, và nhận ra rằng mẹ là một người phụ nữ say đắm trong tình yêu với Chúa Giêsu. Cú sốc này rất là lớn, bởi vì dường như năng lượng không bao giờ cạn kiệt và tài tổ chức của mẹ Teresa đã khiến tất cả mọi người tin rằng mẹ đã sống với những nhận thức về tình yêu an ủi của Chúa Giêsu dành cho mẹ. Tuy nhiên, cha Brian lưu ý rằng, các lá thư tiết lộ rằng mẹ cảm thấy không được yêu thương và không được Chúa Giêsu mong muốn. Mẹ cảm thấy rằng mẹ không thể yêu Chúa Giêsu như lòng mong muốn vì Ngài chưa từng được yêu thương. Đó là một kết luận táo bạo nếu bạn đọc các thư này một cách nghiêm túc. Cha Brian nhớ lại, khi cha đọc một số thư này tại nhà mẹ ở Calcutta, Ấn Độ, cho các chị em là những người biết rất rõ mẹ. Họ đã khóc vì họ biết rõ mẹ, và giờ đây, họ biết mẹ từng phải đau khổ thế nào. Rõ ràng nhất là các thư mẹ viết trực tiếp cho Chúa Giêsu, đấng mà mẹ mô tả cùng Ngài sự đau đớn của mình đối với những nghi ngờ về sức mạnh đức tin của mình và tình yêu của Chúa Giêsu đối với mẹ. Mẹ viết, con sẵn sàng chịu đựng cho đến muôn đời nếu điều này là niềm vui của Chúa, hoặc nếu người khác có thể hưởng lợi từ điều này. Cha Brian giải thích, sự cao thượng, sự vĩ đại của linh hồn này thật to lớn, nghĩa là, con muốn thỏa mãn cơn khát của Chúa với từng giọt máu mà Chúa có thể tìm thấy trong con. Đó là lý do các chị em đã khóc trong nhà mẹ. Nếu đó không phải là tình yêu dành cho Thiên Chúa, thì còn là gì nữa? Khi được hỏi, liệu mẹ Teresa có nghĩ rằng mình cuối cùng sẽ được tuyên thánh hay không? Cha Brian trả lời như sau. Tôi nghĩ rằng, mẹ là người đơn sơ và tinh khiết, nhưng mẹ không ngu ngốc hay ngây thơ. Vì vậy, tôi nghĩ mẹ chắc chắn đã có một cảm giác về điều đó. Tại một cuộc họp báo, một nhà báo hỏi, vâng, mẹ Teresa, mẹ có biết tại sao mọi người gọi mẹ là một vị thánh sống không? Và mẹ trả lời với nhà báo ấy rằng, anh, hoặc chúng ta không nên ngạc nhiên nếu anh thấy Chúa Giêsu trong tôi, bởi vì nghĩa vụ của tất cả chúng ta là nên thánh. Cha Brian nói tiếp, do vậy, tôi nghĩ mẹ Teresa phải có một cảm thức nào đó rằng mẹ sẽ được tuyên thánh, nhưng thiết nghĩ, một trong những đức tính nổi bật khác của mẹ là sự khiêm tốn. Mẹ là một trong những phụ nữ được ngưỡng mộ nhất trong thế kỷ thứ 20, không chỉ trong giáo hội. Từ thời Thánh Francisco Assisi, không có ai có tiếng vang bên ngoài giáo hội. Tất nhiên chúng ta có các vị thánh tuyệt vời khác, nhưng có ai có được tiếng vang như thế? Ngay cả trong văn hóa, bạn sẽ thấy trong một bộ phim hay một cuốn sách hoặc một tác phẩm nào đó, có người sẽ nói, anh nghĩ tôi là ai? Mẹ Teresa à? Tôi nói như thế, để thấy trong văn chương, người ta đồng hóa mẹ Teresa với lòng tốt, lòng bác ái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày nội dung bài trả lời phỏng vấn với Đài Vatican của cha Brian Golodichuk, linh mục dòng thừa sai bác ái Canada, là cáo thỉnh viên án tuyên thánh của mẹ Teresa Calcutta. Bản dịch Việt ngữ do Nguyễn Việt Nam thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta. Chạy tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang nói về đề tài yêu bản thân. Và buổi nói chuyện trước, chúng ta đang bàn về những phương cách cụ thể để yêu bản thân. Trong lần gặp gỡ này, Duy An tiếp tục chia sẻ với các bạn những phương cách cụ thể tiếp theo trong việc yêu bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Yêu mình là không ngại khó, ngại khổ. Yêu mình là kiên trì vượt qua khó khăn từng bước một, không nôn nóng, không đốt giai đoạn hay đi đường tắt, mà theo tiến trình tăng trưởng của mỗi sự việc. Mọi sự đều cần thời gian và nỗ lực mới phát triển lâu bền và đúng mực. Vội vàng hoặc tìm sự dễ dãi không làm cho chúng ta trở nên cứng cáp với gió sương cuộc đời, không cho chúng ta đủ sức mạnh để đứng vững hay đủ sức đề kháng với những cạm bẫy. Dễ dãi là con đường xuống dốc, vì khi chúng ta không cố gắng, sức bật của tiềm năng không trỗi dậy, khả năng không được tận dụng. Kết quả là chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn, khó mà phát triển đúng tầm mức của nó. Như vậy, yêu mình đúng nghĩa là làm cho mình lớn lên về mọi chiều kích. Chú bướm trong câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta hiểu thấm thía hơn về những đòi hỏi của tiến trình trưởng thành. Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm, anh thấy cái kén hé một lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố hơn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh ta lấy cái kéo rạch cho cái lỗ to hơn. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén, nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng một lúc nào đó thân mình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh xòe ra rộng hơn để đủ nâng đỡ thân mình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Sự thật là chú bướm đã phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân mình sưng phồng. Nó chẳng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu được là cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài. Phấn đấu cần thiết cho cuộc sống, cho sự vững mạnh của chúng ta để chúng ta không bị khuyết tật như chú bướm này vậy. Thứ đến, yêu mình là ngừng thương hại bản thân. Tự thương hại bản thân là không cần thiết, thay vào đó hãy biết ơn cuộc sống. Bạn nên nói to lên rằng bạn may mắn thế nào, thay vì phàn nàn vì nhiều người có được những điều hơn bạn. Tiến sĩ Seuss đã viết như thế trong cuốn Tôi đã nói với bạn rằng tôi may mắn thế nào chưa? Yêu mình còn là thoải mái với chính mình. Dám bày tỏ cảm xúc cũng như nói thật những gì trí lòng mình nghĩ, mình muốn là yêu mình. Nếu chúng ta không thể là chính mình khi ở bên cạnh bạn bè, thì đơn giản đó không phải là những người bạn bè thực sự. Dấu hiệu của một người mà ta có thể tin tưởng và gắn bó sâu sắc, đó là khi mình cảm thấy thoải mái là chính mình lúc ở bên cạnh họ. Đó cũng là sự khởi đầu của những mối quan hệ thực sự bền vững. Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn. Bởi những người thấy phiền lòng là những người chẳng quan trọng với bạn, và những người quan trọng với bạn sẽ không thấy phiền lòng. Một điều nữa, yêu mình là cảm thấy hạnh phúc khi mình là chính mình. Bài học đầu tiên trong đời là phải biết yêu bản thân, nghĩa là biết chấp nhận chính mình. Hãy biết tự tạo ra những cơ hội cho mình và nắm bắt chúng. Hãy tự tin cho dù người khác có đánh giá chưa cao về mình. Không những thế, chúng ta còn có thể biến nó thành lợi thế cho mình. Hãy chấp nhận những lời khen. Theo thường tình, đưa ra một lời khen dễ hơn là chấp nhận nó. Nếu có đi với bạn bè hoặc một mình, thì hãy nói hoặc nghĩ về điều gì đó tốt đẹp cho chính mình. Khi chúng ta biết đánh giá cao bản thân, ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và các cuộc trò chuyện cũng thú vị hơn. Học cách nói năng chậm rãi và mọi người sẽ nghĩ là chúng ta rất tự tin. Tôn trọng bản thân, đối xử với mình như với người bạn thân nhất. Tóm lại, hãy yêu quý và chăm sóc bản thân mình. Chúng ta đáng được như vậy. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, giữa những đêm mù khi trời tối đen, dân bước đưa tình không lạc mất lối, rơi âm hong đời xưa giặt xa băng. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, để những hẹn hò không còn dơ dàng, những lúc khi tình yêu chợt gõ cửa, mơ ngõ tim mình đón con tim người. Hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, 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 giữ những thăng trầm khi đời trái ngang, giữ vững con thuyền trong dòng sóng dữ, để bên đời chờ không còn heo hon, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, giữ những tân hờn soi dạng thứ tha, phá vỡ nghi ngờ khơi lòng bên ai, giữ ấm tim mình giữ con tim người, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé, hãy giữ cho đèn luôn được sáng nhé.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Đức bà như lầu đài David vậy, Đức bà như tháp ngà báu vậy, Đức bà như đền vàng vậy, Đức bà như hòm bia Thiên Chúa vậy, Đức bà như cửa thiên đàng. Quý bạn thính giả thân mến, sau sáu tước hiệu ca tụng Đức Mẹ như là gương nhân đức, tòa đấng khôn ngoan, đấng làm cho chúng con vui mừng, đấng trọng thiêng, đấng đáng tôn trọng, đấng sốt mến lạ lùng, như hoa hường màu nhiệm. Tiếp đến là các tước hiệu tháp vua David hay Đức bà như lầu đài David vậy, Đức bà là tháp ngà hay Đức bà như tháp ngà báu vậy, Đức bà là nhà vàng hay Đức bà như đền vàng vậy, Đức bà là hòm bia hay Đức bà như hòm bia Thiên Chúa vậy, Đức bà là cửa trời hay Đức bà là cửa thiên đàng. Turis David Dica, Đức bà như lầu đài David vậy, có thể nói rằng tước hiệu này trước hết gợi nhớ ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là ơn nơi Đức Maria vén mở cho thấy mức độ tột đỉnh của khía cạnh mâu thuẫn trong giáo huấn tin mừng của Chúa Giêsu. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Nghĩa là người khiêm tốn sẽ được Thiên Chúa làm cho trở thành mạnh mẽ nhờ Chúa Thánh Thần. Đây cũng là điều được Đức Maria khẳng định trong Thánh Thi Magnificat mà mẹ đã hát lên chúc tụng Thiên Chúa khi đến thăm bà Elizabeth là chị họ tại Aim Karim, để giúp đỡ bà trong những tháng sắp sinh Gioan Tẩy Giả. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chương 1 sách Maccabê 1 kể lại rằng, sau khi đánh chiếm và đốt phá thành Jerusalem, vua Antioco Epiphanes IV cho xây lại thành David, có tường lũy đồ sộ vững chắc và có tháp kiên cố không thể nào đánh chiếm được. Chính từ đó phát xuất hình ảnh tháp thành thánh của vua David và được gán cho Đức Trinh Nữ. Đức Maria giống như tháp vững vàng trước thù địch. Đây cũng là hình ảnh tác giả Thánh Vịnh 61 miêu tả. Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn, lũy sắt thành đồng chống lại địch quân. Trước kẻ thù cũ là Satan, là ma quỷ, thù địch của Thiên Chúa, và trước các thù địch của giáo hội, của mọi giống dân trong mọi thời, mẹ Maria là tháp David vững vàng, không thù địch nào có thể đánh phá được. Và đó là lý do tại sao Kitô hữu lại khẩn cầu mẹ với tước hiệu này. Chính vì thế trong các điệp ca lễ Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, giáo hội hát như sau: Subtuum Presidium, nơi mẹ chúng con đến tìm nơi nương ẩn, và giáo hội khẩn nài mẹ: Ôi hiền lành thay, ôi nữ vương, ôi Maria là đấng duy nhất còn đồng trinh. Tuaris Eburnea, Đức Bà là tháp ngà, hay Đức Bà như tháp ngà báo vậy. Tước hiệu này củng cố tước hiệu đi trước, bởi vì ở đây tín hữu muốn ám chỉ một khía cạnh đặc biệt, tính cách không thể xâm phạm của Đức Maria, đó là sự đồng trinh trọn đời của mẹ, được biểu tượng bởi sự quý báu của một cái tháp bằng ngà. Từ thời xa xưa, ngà voi là chất liệu quý hiếm, được ưa thích dùng để trang hoàng giường tủ, nhà cửa và nhiều dụng cụ khác nhau của các gia đình quyền thế. Chương 10 sách Các Vua 1 kể rằng, vua Salomon làm một cái ngai bằng ngà và dát vàng ròng rất tinh vi. Các lời bình luận mà anh em nhà Clauber minh giải hình ảnh này của kinh cầu Đức Bà cũng rất gợi hứng. Vua Salomon cho làm một ngai bằng ngà bọc vàng rất tinh ròng. Họ lấy lại câu nói trong sách Diễm Ca, chương 7 câu 5. Cổ em như ngọn tháp ngà, để ca ngợi vẻ đẹp của Đức Trinh Nữ. Đây cũng là một ý niệm mà Thánh Girolamo ưa thích khi viết: Chúa Kitô là đầu của giáo hội và suối nguồn của tất cả mọi ân sủng, nhưng Đức Trinh Nữ Maria như là cổ qua đó ơn thánh này đi qua để tái sinh các chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Domus Aurea, Đức Mẹ là nhà vàng, hay Đức Bà như đền vàng vậy. Ngôi nhà vàng trong đó Thiên Chúa thiết lập nơi ở của Ngài giữa con cái loài người là Đức Maria đã được biểu tượng bởi nhà tạm với hòm bia giao ước được đặt trong đó, rồi được biểu tượng bởi đền thờ của vua Salomon được xây cất rất huy hoàng. Vàng là kim loại quý, đẹp và không rỉ sét, từ xa xưa đã được con người dùng cho các thần linh, vua chúa, giới thượng lưu, người giàu có. Các đền đài và cung điện cũng được dát vàng, và nhiều dụng cụ được làm bằng vàng. Từ đó có các quy chiếu kinh thánh chú thích bức vẽ tưởng tượng Đức Maria như là ngôi đền vàng. Chương 7 sách Các Vua 1 cho biết, vua Salomon cho làm tất cả mọi vật dụng trong đền thờ đều bằng vàng. Vua Salomon đã làm tất cả các vật dụng cho đền thờ Gia-vê, bàn thờ bằng vàng, bàn đặt bánh tiến cũng bằng vàng. Các chân đèn, 5 chiếc bên phải và 5 chiếc bên trái, trước nơi cực thánh, tất cả đều bằng vàng ròng. Hoa, đèn, kéo cắt bấc đều bằng vàng, chén, dao, bình rảy, bình hương, khay đựng cho bằng vàng ròng. Các chốt cánh cửa đền thờ bên trong, tức là nơi cực thánh, và các chốt cánh cửa đền thờ, tức là cung thánh cũng bằng vàng. Là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nhà tạm của Đấng Tối Cao, là đền thánh sự hiện diện của ngôi lời nhập thể, không do bàn tay con người làm ra. Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria sẽ luôn luôn là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta. Federis Arca, hòm bia giao ước. Đức Bà như hòm bia giao ước vậy. Chắc chắn đây là một trong những tước hiệu đẹp nhất và ý nghĩa nhất biểu tượng cho Đức Trinh Nữ nếu chúng ta nghĩ tới hòm bia giao ước như là vật dụng tôn giáo được tôn kính nhất của dân Israel. Nhà tạm của đền thờ và chính đền thờ Jerusalem được xây cất để rước hòm bia giao ước vào đó như dấu chỉ sự hiện diện sống động của Gia-vê giữa dân Ngài. Và hòm bia giao ước đã luôn luôn ghi dấu các thời điểm định đoạt nhất của lịch sử dân Israel trong các năm dài lang thang trong sa mạc Sinai trước khi vượt qua sông Jordan để vào đất hứa là vùng đất của dân Canaan và trước khi vua Salomon xây đền thờ Jerusalem. Chương 2 sách Các Vua 1 tả lại cảnh tranh giành ngôi báu giữa vua Salomon và hoàng tử Adonia, con bà Khắc-Gít. Hoàng tử Adonia cậy nhờ hoàng thái hậu Bathsheba cho ông lấy nàng Avisak người Sunem làm vợ. Thế là vua Salomon sai tướng Benaiahu hạ sát anh mình là Adonia. Rồi vua cách chức tư tế Ephjatha vì ông này và tướng Joab ủng hộ việc Adonia lên ngôi vua thay thế vua David. Vua Salomon nói với tư tế Ephjatha, ngươi hãy về Anatot với ruộng đất của ngươi, vì ngươi là con người đáng chết, nhưng hôm nay ta không giết ngươi, bởi vì ngươi đã khiêng hòm bia của Gia-vê là thiên chúa của ta, trước mặt David phụ vương ta, và ngươi đã chia sẻ mọi nỗi gian lao với phụ vương ta. Áp dụng biến cố này cho Đức Maria, có nghĩa vì là hòm bia giao ước sống động của Thiên Chúa, Đức Maria giải thoát chúng ta khỏi án tử của tội lỗi chúng ta. Chính vì thế, chúng ta khẩn nài, lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Hòm bia ấy là mẹ Chúa và là mẹ chúng con. Janua Celi, Đức Maria là cửa trời, hay Đức Bà là cửa thiên đàng? Trong tất cả mọi tước hiệu của kinh cầu Đức Bà, đây có lẽ là tước hiệu diễn tả được nhất quyền năng và lòng lành của mẹ Maria. Thật vậy, giáo huấn liên lỉ của giáo hội dạy cho chúng ta biết rằng mẹ Maria là mẹ Chúa Giêsu và là mẹ nhân loại như thế nào. Mẹ cùng cộng tác vào ơn cứu chuộc nhân loại trên trời. Lòng sùng kính thật sự đối với Đức Thánh Trinh Nữ là dấu chỉ chắc chắn của việc được tiền định cho tín hữu được về trời. Vì ngay từ cuộc sống trên trần gian này, nó chỉ cho họ biết các con đường dẫn đưa họ về trời, và thực sự đưa họ vào trong các nẻo đường của cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc, như các giáo phụ và các vị sùng kính Đức Mẹ đã luôn luôn dạy tín hữu. Chẳng hạn hai thánh Ambrogio và Bonaventura gọi mẹ Maria là cuốn sách sự sống, trong đó có viết tên của những người được tuyển chọn. Vì thế chúng ta lại càng có lý do để áp dụng cho mẹ Maria tước hiệu này dựa trên các lời kinh thánh như trong Thánh Vịnh 23. Hỡi cửa đền hãy cất cao đầu lên, Chúa truyền mở rộng cánh cửa trời. Chương 28 sách Sáng Thế kể lại giấc chiêm bao của ông Jacob, trông thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời và có các thiên thần đi lên đi xuống, và Gia-vê đứng trên thang phán bảo cho ông biết. Ngài là Thiên Chúa của tổ tiên ông, sẽ cho dòng dõi ông trở nên đông đúc, và Ngài sẽ ở với ông bất cứ đâu, và không bỏ ông. Jacob phát sợ và nói, đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác. Đức Maria là cửa dẫn đưa chúng ta vào thiên đàng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Chúa là hy vọng đời con. Đời con sống nương nhờ dẫu bao năm dài từng ngày chân phai. Chúa hằng ấp ủ đời con, đời con phó thác nơi Ngài, sẽ không lo Ngài bước đường ngày mai. Niềm cạnh trong Chúa chính là lẽ sống, con bước trong an bình, vui sống trong ân tình, vì Chúa hằng giữ gìn. Bao khó khăn trong đời Chúa dâng hằng đỡ nâng.
Con luôn tin giữa thân đời trôi nổi, biết sống chơi vơi, Chúa dâng hằng dẫn lối qua cuộc đời tâm tôi. Đang dẫn đưa nhân loại đi tới trời đất mới.
Chúa là hy vọng đời ấp ủ đời con phó thác nơi ngài sẽ cùng lo ngài bước đường ngày mai để vượt qua bao mê lầm dương thế trên bước con đi về luôn giữ câu ước thề và sống đẹp mọi bề tình Chúa luôn cần thề giúp con vượt bên mê
không mong chi giữa thế trần thay đổi tất cả hoa tươi chỉ có quyền năng Chúa cho một ngày tươi mới cho những ai hy vọng đang hết lòng cây trông.
Quý vị và các bạn thân mến, Pete Rosa, một vận động viên bóng chày nổi tiếng, người mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Thế mà anh đã dạy tôi một bài học quý giá, làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Hôm đó, Pete Rosa được phỏng vấn trên truyền hình về việc luyện tập của anh để năm đó anh có thể phá kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của Tikop. Một vận động viên bóng chày nổi tiếng khác. Một phóng viên mạnh miệng hỏi anh một câu cắc cớ rằng, PT, anh chỉ cần 78 cú đánh để phá kỷ lục. Vậy anh có nghĩ mình sẽ phải đánh bao nhiêu gậy để đạt cái đích đánh 78 cú không? Không một chút do dự, PT nhìn vào người phóng viên nọ và thản nhiên trả lời, 78. Tay phóng viên vẫn chưa chịu buông tha PT, lớn tiếng hỏi lại. Thôi nào PT, không lẽ anh nghĩ mình có khả năng đánh 78 gậy, trúng 78 gậy sao? PT bình tĩnh chia sẻ triết lý của mình với cả đám đông phóng viên đang nóng lòng chờ đợi lời giải thích của anh trước sự khẳng định, có vẻ hơi khoác lác ban nãy. Mỗi lần vào vị trí phát bóng, tôi luôn mong đợi mình sẽ đánh trúng. Nếu tôi không mong đợi đánh trúng, ngay lúc đầu, tôi đã không có tư cách bước ra sân đầu tiên như thế này rồi. Nếu tôi ra sân mà chỉ đánh trúng một gậy, có lẽ tôi chẳng cần phải cầu nguyện mới đánh trúng được. Chính sự mong đợi tích cực đã giúp tôi thực hiện được chính xác tất cả những cú đánh của mình ở vị trí đầu tiên như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, khi ngẫm nghĩ về triết lý sống của Pete Rosa và suy nghĩ làm sao để có thể áp dụng vào thực tế cuộc sống của tôi ngày nay, thú thực, tôi thấy rất khó cho bản thân mình. Là một người tương đối đầy đủ trong cuộc sống, đôi khi tôi lại thiếu lạc quan trong cách sống và suy nghĩ. Tôi bị những khó khăn trước mắt che chắn, làm tôi muốn lùi bước, nhưng Pete Rosa đã giúp tôi nhìn lại cuộc sống của mình. Tư tưởng của anh đánh động tâm trí tôi, giúp tôi nhận ra bản thân mình cũng có nhiều ước mơ mà tôi muốn đạt được. Trở thành một người con ngoan trong gia đình, một người thành đạt trong cuộc sống, với lối sống hài hòa và suy nghĩ tích cực. Thật vậy, ai cũng có một ước mơ, một hoài bão ấp ủ cho cuộc sống của mình và muốn đạt được nó. Đôi khi, những ước mơ ấy mình không thể với tới được, nhưng tôi có thể dùng nó như một đích đến mà tôi phải đạt được, để có thể ngước nhìn và ngắm nghía vẻ đẹp ấy, tin tưởng và cố gắng theo đuổi chúng cho cuộc sống của tôi ngày nay. Lạy Chúa, trong cuộc sống của con, những lần khó khăn chính là những lần Chúa muốn dạy con một bài học, để con được vững vàng hơn. Xin cho con luôn biết nhìn nhận mọi việc một cách tích cực, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi dẫn. xin cho con đừng bỏ cuộc và làm lu mờ những ước mơ của con. Xin nâng đỡ và đồng hành cùng con để con có thể sống tích cực hơn nữa, hầu đem lại niềm hy vọng và bình an cho bản thân con và cho người khác qua cách sống của con. Amen.
Một mình Chúa cho con niềm vui sống, không có ai trên đời, không có chi răng người, chỉ có Ngài tuyệt vời, vì đã cho nhân loại chính con Ngài dấu
cho con những nốt niềm tin tưởng, biết sống yêu thương, biết góp phần với Chúa xây dựng cuộc sống mới, nên chứng dân hy vọng như Chúa hằng chờ mong.
Chúa là hy vọng đời
Chúa
con, đời con sống nương nhờ Ngài, dẫu bao năm dài từng ngày chẳng phai, Chúa hằng ấp ủ đời con, đời con phó thác nơi Ngài, sẽ không lo ngại bước đường ngày mai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.